Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 22 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Iraq để bàn chiến dịch tái chiếm Mosul. Trung Quốc lên án tàu Mỹ chạy ngang Biển Đông. Tổng thống Philippines đổi giọng, nói ông không có ý muốn cắt đứt các quan hệ với Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh. Trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đến Iraq hôm nay để gặp các vị tư lệnh liên quân và duyệt lại chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay của quân nhà nước Hồi giáo. Đây là chuyến đi thứ ba của Bộ trưởng Carter tới thăm Iraq trong năm nay. Ông đang giám sát chiến dịch quân sự được Mỹ hậu thuẫn, nhưng do các lực lượng vũ trang Iraq lãnh đạo trong trận chiến nhằm đẩy bật các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực. Chuyến đi thăm không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được thực hiện sau khi một binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong khu vực một vài ngày trước đây. Ông Carter, theo chương trình, sẽ gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Hai nhà lãnh đạo có phần chắc sẽ thảo luận về thái độ miễn cưỡng của Baghdad, không muốn các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến trong chiến dịch Mosul. Hôm thứ Sáu, ông Carter và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hội kiến ở Ankara để thảo luận về nhu cầu tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và cả ở Syria. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ nói, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý liên lạc thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong liên minh chống nhà nước Hồi giáo để bảo đảm nhóm khủng bố này sẽ bị thật sự đánh bại trong lâu dài. Thổ Nhĩ Kỳ muốn đóng một vai trò lớn hơn trong trận chiến tái chiếm thành phố lớn thứ nhì của Iraq đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo trong hơn 2 năm qua. Nhưng chính phủ Iraq chống đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch Mosul. Mỹ lo ngại căng thẳng giữa hai nước này có thể làm tan rã thỏa thuận liên quan tới các lực lượng dân quân sắc tộc và các phe phái đối nghịch ở Mosul. Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông sẽ nhấn mạnh với Ankara rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng quyền tự quyết của Iraq. Giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Iraq và các tư lệnh liên quân, thì giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở gần Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Các giới chức cho hay chiến dịch tái chiếm Mosul sẽ kéo dài nhiều tuần lễ và có thể nhiều tháng. Hôm thứ Bảy, các lực lượng đặc biệt Iraq đã giáp chiến với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo gần thị trấn Bartella, là thị trấn mới được tái chiếm hôm thứ Năm vừa rồi. Không có ai bị thương, nhưng vụ đụng độ này nêu bật những nguy cơ mà các lực lượng Iraq vẫn phải đối mặt trong các khu vực vừa giành lại được quyền kiểm soát từ tay của nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Mỹ và liên quân tại một căn cứ hậu cần ở phía nam Mosul đang ứng phó với nguy cơ bị hít phải khói độc sau khi nhà nước Hồi giáo đánh bom một nhà máy lưu huỳnh hôm thứ Năm. Hàng trăm dân địa phương phải nhập viện vì những vấn đề về đường hô hấp. Cơ sở này vẫn đang cháy và khi gió chuyển hướng, khói độc di chuyển về một khu sân bay được dùng làm căn cứ hậu cần. Các giới chức quân sự Mỹ cho hay là các mẫu không khí đang được phân tích để xác định tầm mức của nguy cơ này. Ngoài ra, một ký giả truyền hình Iraq là anh Ali Raisan của đài truyền hình Al-Sumaria đã thiệt mạng hôm nay trong khi đang tác nghiệp ở gần làng Al-Shura ở phía nam Mosul, nơi giao tranh đang diễn ra. Trong một tin vắn khác, một giới chức quân đội cấp cao của Ai Cập bị bắn chết gần nhà ông ở một khu ngoại ô ở phía đông của thủ đô Cairo. Một tổ chức ít người biết đến tên là Liwa Al-Thawra đã lên tiếng nhận trách nhiệm trên trang Twitter. các giới chức tiết lộ với điều kiện là danh tính được giữ kín, rằng nạn nhân là Thiếu tướng Adel Ragay, tư lệnh của Sư đoàn 9 Thiết kỵ của Ai Cập, đóng tại căn cứ quân sự Dashur, nằm về hướng Tây của thủ đô Cairo. Hiện chưa rõ động cơ ám sát tướng Ragay, nhưng nhà nước Hồi giáo trong quá khứ đã tìm cách giết các sĩ quan quân đội và cảnh sát của Ai Cập trên biển Sinai. Liên quan tới Việt Nam, truyền thông nhà nước hôm nay dẫn lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa tin là Công an thị xã Kỳ Anh được chỉ đạo điều tra vụ trộm cắp cáp ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trong khu kinh tế Vũng Áng. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng báo cáo là vào đêm 3 tháng 10, kẻ gian đã đột nhập để lấy cắp 549 mét cáp ngầm trị giá hơn 186,6 triệu đồng. Vụ trộm này đã làm tê liệt 1/4 hệ thống chiếu sáng trong khu kinh tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của khu kinh tế, trong đó có nhà máy Formosa. Dự kiến sẽ mất khoảng 288,6 triệu đồng để khắc phục hậu quả của vụ này. Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập vào năm 2006 với tổng diện tích gần 23.000 ha, trong đó có khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của tập đoàn Formosa của Đài Loan với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Quay sang vấn đề khu vực, Tổng thống Philippines nói khi ông ra tuyên bố ở Trung Quốc rằng ông sẽ ly khai, tách ra xa nước Mỹ. Ông không có ý muốn nói là ông cắt đứt các quan hệ với Mỹ. Ông nói thêm rằng ở lại với Mỹ phục vụ tốt nhất cho các quyền lợi quốc gia của Philippines. Trong một bài diễn văn đọc vào khuya hôm qua tại Davao City, quê nhà của ông, vị Tổng thống trực ngôn của Philippines khẳng định là ông không cắt đứt quan hệ với nước đồng minh đã ký hiệp định phòng vệ hỗ tương với nước ông, bởi vì người dân Philippines chưa sẵn sàng chấp nhận giải pháp đó. Ông Duterte nói, không, tôi không cắt đứt quan hệ. Khi nói tới cắt đứt quan hệ là cắt đứt bang giao, tôi không thể làm điều đó. Vì sao à? Vì duy trì mối quan hệ đó là tốt nhất cho quan hệ, cho các quyền lợi của đất nước tôi. Vì rất nhiều người Philippines ở Hoa Kỳ hoặc người Mỹ có tổ tiên là người Philippines, và vì nhân dân nước tôi chưa sẵn sàng chấp nhận giải pháp đó. Nói thoát ly là ý tôi muốn nói tới sự thoát ly của chính sách ngoại giao. Cho tới khi tôi thành Tổng thống, chúng ta luôn luôn theo đuôi bất cứ khi nào mà người Mỹ ra dấu. Ông Duterte đã đến thăm Trung Quốc để dự một diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh. Tại đó, ông tuyên bố là có thể sẽ ly khai với nước Mỹ về cả phương diện kinh tế lẫn quân sự. Nhưng ông không giải thích rõ rệt ông có ý định gì và sẽ thực hiện ý định này khi nào. Hôm qua, Tòa Bạch Ốc hoan nghênh việc ông Duterte đổi giọng. Trước đó, Washington chỉ trích rằng ông Duterte đã đưa ra quá nhiều phát biểu gây quan ngại, biểu hiện sự bất nhất trong mối quan hệ giữa nước này với Hoa Kỳ và đi ngược lại mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trung Quốc khuya hôm thứ Sáu 22 tháng 10 lên án việc một tàu khu trục của Hải quân Mỹ chạy ngang qua vùng biển gần các hòn đảo trong vòng tranh chấp trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh nói đây là một hành động khiêu khích và bất hợp pháp. Trước đó, phía Mỹ nói hành động của họ là để thách thức ý đồ của Bắc Kinh muốn giới hạn quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói tàu khu trục USS Decatur chạy ngang qua quần đảo Trường Sa hôm qua trong một sứ mạng thường lệ và hợp pháp để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải thái quá của Trung Quốc. Ông nói tàu chiến Mỹ không tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý giới hạn chủ quyền từ các hòn đảo theo luật quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại các hòn đảo này chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Đài Loan. Trung Quốc không công nhận giới hạn chủ quyền lãnh thổ quốc tế và tố cáo Mỹ làm quốc gia gây rối trong khu vực. Các tàu chiến của Trung Quốc theo sát khu trục hạm USS Decatur của Mỹ đã lên tiếng cảnh cáo và yêu cầu khu trục hạm của Mỹ rời khỏi khu vực. Như vậy là tính cho tới thời điểm này, thì trong năm qua tàu hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chuyến hải hành để khẳng định quyền tự do hàng hải trên khắp Biển Đông. Trước đó, một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu Mỹ không xin phép đi vào vùng biển của Bắc Kinh và vi phạm luật Trung Quốc lẫn luật quốc tế. Tòa Bạch Ốc nói hoạt động này là nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải của các nước dựa trên luật quốc tế. Trong cuộc họp báo thường nhật hôm 21 tháng 10, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh hoạt động này là nhằm khẳng định là các nước ven biển không được giới hạn bất hợp pháp quyền tự do hàng hải và quyền được phép sử dụng biển hợp pháp của Hoa Kỳ và của tất cả các quốc gia khác. Trong một tin khác liên quan đến Trung Quốc, đại diện của Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican dự kiến sẽ gặp nhau trước cuối tháng này tại Roma trong nỗ lực chung quyết một thỏa thuận về tấn phong giám mục tại Trung Hoa lục địa, theo nguồn tin tiết lộ với Reuters. Trong các tin vắn khác, 19 người đã thiệt mạng hôm thứ Bảy 22 tháng 10 khi một máy bay trực thăng vận chuyển công nhân dầu khí của Nga lâm nạn ở vùng Tây Bắc Siberia. Cơ quan hàng không Nga nói nguyên nhân có thể là do thời tiết. Các giới chức Nga cho biết là chiếc máy bay trực thăng Mi-8 chở theo 22 người đang bay từ Vancouver tới Staryi Yenvoy ở vùng Yamalo-Nenets thì lâm nạn cách điểm đến khoảng 45 km. Theo một cuộc điều tra sơ khởi, phi hành đoàn gồm 3 người và 16 trong tổng cộng 19 hành khách trên khoang đã thiệt mạng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Tỷ phú Trump chỉ đích danh Việt Nam. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa một lần nữa lại nhắc tới Việt Nam trong cuộc tranh luận Tổng thống cuối cùng với đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Khi nói về báo cáo việc làm ở Mỹ mới công bố mà tỷ phú bất động sản coi là tệ hại, ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất dần các doanh nghiệp. Ông nói xin trích, tuần trước như mọi người biết, cuối tuần trước họ công bố một bản phúc trình về việc làm thiếu sức sống, một bản báo cáo việc làm tệ hại. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói thêm.
Nói một cách tương đối, chúng ta không sản xuất nữa. Hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới.
Reuters dẫn lời một phúc trình về việc làm công bố hôm 12 tháng 10, cho biết rằng các việc làm mới mở ra đã rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, trong tháng 8, và rằng việc tuyển dụng ít thay đổi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nhắc tới Việt Nam trong chiến dịch tranh cử, mà nhiều nhà quan sát nói là đầy tranh cãi. Hồi tháng 2, trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cáo buộc Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. 3 tháng sau đó, ứng cử viên này nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ, chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mới nhất hồi tháng 6, ứng cử viên Tổng thống trực ngôn của Mỹ một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Trong cuộc tranh luận cuối cùng hôm 19 tháng 10, mà hai ứng cử viên thậm chí không bắt tay nhau, tỷ phú Donald Trump cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết. Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TPP, coi đó là tiêu chuẩn vàng, và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đáp lại.
Đầu tiên tôi muốn nói rằng, khi được xem bản thỏa thuận cuối cùng về TPP, tôi nói tôi chống lại nó, bởi vì nó không đáp ứng được cuộc trách nhiệm của tôi. Nó có tạo công ăn việc làm, nâng thu nhập và tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta không? Giờ thì tôi chống lại nó, tôi sẽ chống lại nó và tôi sẽ chống lại khi làm Tổng thống.
Trong hai cuộc tranh luận trước, ông Trump cũng từng nhắc tới TPP và hồi tháng 6 từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TPP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các nhân công từ Việt Nam, một trong các nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Doanh nhân Trump nói thêm rằng không có cách nào để sửa lại TPP, chúng ta cần các thỏa thuận thương mại song phương. Trước những tuyên bố trái chiều về TPP trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tháng trước các nguồn tin cho biết rằng Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. Trong khi ông Trump nhiều lần đích danh nêu Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên của Đảng Cộng Hòa sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, từ Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Nhằm mục đích chặn đứng những vụ kết hôn giả mạo hay gian lận, dân biểu Cộng hòa Valerie Hodge trong Quốc hội của tiểu bang Louisiana đã bảo trợ một đạo luật về hôn nhân gây nhiều tranh cãi, bắt buộc các di dân phải xuất trình giấy khai sinh hợp lệ mới được kết hôn. Luật này đã được cựu thống đốc tiểu bang Louisiana Bob Birgender ký ban hành vào năm 2015. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, luật hiện đang bị một người tị nạn Việt Nam kiện trước Tòa án Liên bang Mỹ. Hà Vũ trình bày chi tiết.
Vào năm 2015, Quốc hội tiểu bang Louisiana thông qua một đạo luật đưa ra một số yêu cầu bắt buộc những di dân, người tị nạn hay những người sinh tại nước ngoài muốn kết hôn, lập hôn thú tại các tòa án của tiểu bang phải xuất trình một số giấy tờ mới được tòa án chấp nhận cấp hôn thú. Luật này bắt đầu có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay. Ông Nguyễn Xuân Tân, một chấp sự thuộc Hội Thánh Baptist Việt Nam New Orleans tại thị trấn Gretna, cho VOA Việt ngữ hay, ông đã liên lạc với tòa án địa phương và được biết phải có 4 loại giấy tờ mới được tòa cấp hôn thú.
Khai sinh ha, nếu mà mình không có khai sinh, mình sinh ở đâu á, thì mình phải về chỗ quê quán mình á, để mình xin làm cái khai sinh của mình lại. Thì nó nói là cho hay mình ở nước nào thì mình phải về chỗ đó, hoặc là nhờ những người ở nước mình á, để xin cho mình cái khai sinh đó là một. Còn chẳng hạn như mình đi qua đây mà không có passport á, thì nó, mình có khai sinh đi mà không có passport nó cũng không thể làm cho mình được á. Mình phải show nó cái passport nữa là thứ nhì. Còn thứ ba chẳng hạn như nó cũng cần biết mình chẳng hạn như mình đã có ly dị là gia đình trước hay chưa, và lúc mà mình làm cái đơn á mình phải khai ra. Chứ chẳng hạn như mình đã có mình nói là mình có ly dị rồi, ok, thì nó nói mình cần phải cái tờ giấy ly dị đó ở chỗ thành phố nào hay chỗ nào cấp cho mình tờ giấy đó, luật sư nào đó là mình á, thì nó nói mình phải cần phải có những cái tờ giấy đó. Điều thứ tư đó là cái ID mà mình đang có hiện tại ha, nếu mà mình ở đây.
Tuy nhiên, khó khăn nhất là làm sao có được giấy khai sinh, nhất là đối với những người vượt biên, những người tị nạn chiến tranh bị mất tất cả giấy tờ trong khi vượt biên hay giấy tờ bị tiêu hủy vì chiến cuộc. Đối với cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Louisiana, theo nhận xét của ông Tân, phần lớn những người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì luật này là những người từ Việt Nam sang trong thời gian gần đây. Ông Tân nói,
đúng là có rất nhiều người họ qua đây thời gian để du học hay là đi làm á, sau khi hết hạn rồi đó, hạn như 3 năm đi 2-3 năm gì đó, và họ ở đây luôn, cái visa passport họ expire chưa, họ không chịu về, họ ở đây luôn vậy đó.
Một phụ tá tại văn phòng luật sư Alan Ford Schoenberger, chuyên lo về các vấn đề gia đình ở Harvey, New Orleans, cho biết.
Thì coi như là những người khách vô đây ấy, thì họ coi như là họ qua đây theo những cái tình trạng khác nhau. Nhưng mà khi mà họ gặp được giống như là một người đối tượng rồi thì họ cũng muốn ở lại luôn, họ không muốn về nước nữa. Cho nên là họ đương nhiên là bắt buộc phải đi là đăng ký kết hôn để mà đổi tình trạng cho mình. Thì mà khi ra tòa như vậy thì họ bị cái khó khăn là cái người bên Việt Nam thì thường thường là họ có khai sanh hẳn hoi cho nên không có là trở ngại. Chỉ có trở ngại là những người ở bên Mỹ giống như là qua đây vượt biên hồi xưa hay là như nào từ nhỏ thì đâu có qua đây 2-3 tuổi thì làm sao mà có khai sanh. Đó, cho nên là cái khó khăn là ở cái phần đó. Cho nên là ở trên tòa họ cũng nói là từ hồi tháng 1 cho tới bây giờ là cái lo nó đổi là bắt buộc phải có khai sanh mà cái original luôn. Nó mới chịu chấp thuận để làm cái hôn thú cho mình.
Nữ phụ tá này nói thêm là văn phòng đã tìm đủ mọi cách để thay thế giấy khai sanh, nhưng không được tòa án chấp thuận.
Coi như là tụi em cũng có đã thử bao nhiêu cách, tại vì có những khách họ vô đây, họ chỉ có cái bản sao, mà cũng chẳng phải là cái original bản sao nữa. Cho nên là ông luật sư coi như là giống như là một cái certified true copy, nhưng mà họ cũng không chịu. Rồi làm những cái affidavit giống như là đã nói là ok, qua đây trường hợp như thế nào, lý do đó mà không có khai sanh hay cái gì đó. Họ cũng rất là làm khó.
Cô Hoàng Minh, cũng thuộc văn phòng luật sư Alan Ford Schoenberger, nói đòi hỏi khai sanh là một đòi hỏi khó đáp ứng.
Những cái người mà Việt Nam qua mới qua thì họ không có vấn đề với những vấn đề khai sanh của họ. Người nào cũng đều có khai sanh. Chỉ có những người mà ở bên Mỹ này đó, chẳng hạn như em đi, từ nhỏ đến lớn làm sao mà em có khai sanh ở đây, phải không? Mà nếu mà em phải nó require em phải có khai sanh, làm sao mà em provide cho nó được những cái khai sanh đó, thì nó là kẹt, là có nghĩa là tất nhiên là em không thể nào làm đám cưới được. Đại khái là như vậy. Hồi trước đó là chỉ cần qua một cái affidavit of birth certificate mà em đánh ra đó thì nó là sufficient, nó hiệu lực. Nhưng mà tự nhiên đầu năm nay nó lại không chịu.
Luật sư Sandon Cường Phan tại Houston, một nhà hoạt động thường quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng người Việt tại Mỹ, cho rằng luật mới của tiểu bang Louisiana là một rào cản mới đối với di dân. Vậy những người bị ảnh hưởng bởi luật mới này có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Luật sư Shannon Cường Phan nói.
Nhưng mà dĩ nhiên là họ có quyền tranh đấu sư nào mà đại diện cho những cái người như vậy đó. Họ phải make the case là nếu chính phủ liên bang chấp nhận về mặt di trú thì tiểu bang nó cũng phải chấp nhận.
Nhận xét của luật sư Shannon Cường Phan đã trở thành sự thật vì vào ngày thứ ba vừa qua, ông Việt Victor Anh Võ, 31 tuổi, cư dân tại Louisiana, đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang vì tiểu bang Louisiana đã ngăn cản ông và những di dân khác kết hôn vì không có giấy khai sanh. Ông Võ sanh tại một trại tị nạn ở Indonesia vào năm 1985 và có quốc tịch Mỹ khi ông 8 tuổi. Hôn thê của ông là cô Heather Phạm, sanh tại Mỹ. Đơn kiện của ông Võ nêu lý do luật vi phạm những quyền hiến định của ông và nhằm kỳ thị những người sanh tại nước ngoài. Ông Võ được các luật sư tại Trung tâm Công lý Chủng tộc thuộc Tổ chức Công nhân New Orleans và Trung tâm Luật Di trú Quốc gia chuyên bên vực quyền của di dân, một tổ chức có trụ sở tại Los Angeles, đại diện. Trong khi chờ đợi luật được tu chính, sửa đổi hay bãi bỏ, di dân sanh tại nước ngoài cư ngụ tại tiểu bang Louisiana không còn cách nào khác hơn là đến các tiểu bang lân cận để lập hôn thú. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Lan Võ ở tiểu bang Oklahoma hỏi như sau.
Hai cái đầu gối á, sao đứng dậy nó đau, mà hai đầu gối thì chụp hình thì nó làm như nó có đóng gì chổng á, rồi nó đau từ cái trên mông mà đau xuống mà nó tê hai cái bàn chân luôn, không có đi được gì hết, mỗi lần đi phải chống gậy hay gì đi á. Muốn hỏi tại bây giờ mình có thể đi chăm cứu được không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chăm cứu và đau khớp. Thì trước hết tôi xin nói ngay là vì tôi không biết nguyên nhân của vấn đề đau khớp của vị đặt câu hỏi là gì. Thì tôi không có thể có ý kiến là vì đó có thể chữa bằng chăm cứu hay không. Và tôi xin đưa ra sau đây một số tin tức về vấn đề dùng chăm cứu trong chữa bệnh đau khớp và dưới cái nhìn của một bác sĩ Tây y, là xem như là một cái người ngoại đạo, không có hành nghề chăm cứu. Thì Tây y và Đông y nhìn một cái khớp sưng khác nhau. Thì bác sĩ Tây y mà khi thấy một bệnh nhân có cái khớp sưng thì tìm nguyên nhân vật lý, hóa học, sinh học và ngay cả tâm lý, xã hội của bệnh đó. Ví dụ như bệnh có bị nhiễm trùng hay là bị các kháng thể của chính có người bệnh tấn công gây ra, như trong những cái bệnh gọi là từ miễn nhiễm. Hay là cái bệnh đó có thể là ung thư hay không? Ung thư thì là do một cái tế bào nó nổi loạn, nó sinh sản không có bị kiềm hãm. Hay là cái vụ có thể do chấn thương, do té, hay là một cái khớp thoái hóa. Ví dụ tới một cái tuổi nào đó thì những cái khớp mình nó không có còn tốt như trước nữa. Và nó sinh ra một số vấn đề, trong đó có vấn đề sưng và đau. Thì sau đó bác sĩ sẽ tìm những cái biện pháp để loại những cái nguyên nhân gây bệnh tùy theo, như là dùng thuốc kháng sinh để giết vi trùng, hay là làm giảm cái hiện tượng viêm, có những cái thuốc nó giảm viêm, hay là phục chế cái khớp nếu cần. Ví dụ như trường hợp tệ quá thì người ta ghép một cái khớp mới bằng kim loại, hay là người ta phục hồi cơ năng bằng vật lý trị liệu, hoặc là kết hợp tất cả những phương pháp đó. Đó là cái cách làm việc của bác sĩ Tây y. Và bác sĩ Tây y theo dõi kết quả trị liệu bằng cách những cái dấu hiệu lâm sàng trong lúc khám bệnh nhân. Ví dụ cái một tháng trước cái đầu gối nó di động được cái góc chừng 30 độ mà tháng này nó lên được 90 độ, như vậy là tiến triển. Thì đồng thời dùng những kết quả thử máu, ví dụ người ta đo cái độ lắng của máu, hay là những cái dấu hiệu viêm khác ở trong thử máu để coi có bớt hay không, hay là người ta chụp quang tuyến CT scan và MRI. Thì tuy nhiên ở đối với cái y khoa hiện nay thì đó cũng là một cái yếu tố làm Tây y nó phiền toái hơn, nó làm cho người bệnh phải đi theo dõi mệt hơn và càng ngày càng tốn kém hơn. Vì vậy mà một số người ta trở lại cái vấn đề Đông y. Thì bác sĩ Đông y mà trong cái y văn của Mỹ người ta gọi là traditional Chinese medicine, có nghĩa là y khoa truyền thống của Trung Quốc. Thì ngược lại, người bác sĩ Đông y họ suy nghĩ theo cái chiều hướng mà nếu mà chúng ta người ngoài nhìn vào thì có vẻ triết lý hơn. Ví dụ như trong cái sách của Đông y, người ta nói kinh mạch là nơi vận hành của khí huyết, là nơi để cho khí âm dương thông nhau, làm cho cơ thể được tươi tốt. Thì nói một cái cách sơ sài là thì bệnh là do cái sự lưu thông của cái khí, người Tàu người ta gọi là chi, người Mỹ người ta nói dịch là flow of energy. Thì cái khí đó nó bị bế tắc, và nhiệm vụ của cái người thầy thuốc Đông y là khơi lại cho cái khí lưu thông trên những đường kinh của cơ thể. Chúng ta gọi là đường kinh hay là kinh lạc của cơ thể. Và người Mỹ gọi là meridian. Hoặc mà một trong những cái cách thực hiện đó là cách châm cứu. Thì châm là dùng cái kim chích vào một cái huyệt nào đó. Từ tiếng chữ Hán Việt gọi là tá. Chích theo nhanh, chậm, hay là càng, hay nông, hay sâu, tùy trường hợp. Lúc cơ thể còn đủ sức để đề kháng thì gọi là tả. Còn cứu là moxibustion, là dùng cái thuốc ngải, người ta dùng thờ thuốc ngải, ta vấn thành điếu, là ta vuông thành một cái nhúm nhỏ nhỏ trên cái huyệt, người ta đốt ở cái huyệt đó, và dùng lúc cái cơ thể đã bị suy yếu, thì theo như bên Đông y người ta nói hư thì bổ, và thực thì tả. Thì nói chung có 12 kinh lạc, tôi thấy một số sách nói là có 20 kinh lạc, và thầy thuốc được người ta chọn cái huyệt gọi là acupuncture point, do cái huyệt nằm ở trên cái kinh liên hệ với cái bệnh, gọi là theo kinh thì lấy huyệt, hoặc là do cái huyệt đó nó nằm nơi lân cận, nơi bị đau, ví dụ như đau ở lưng hay đau ở chân thì người ta dùng những cái huyệt ở những cái vùng đó. Thì có thể phối hợp nhiều huyệt và theo gần, cái huyệt gần phối hợp huyệt xa, bên phải phối hợp bên trái, trên dưới, huyệt âm phối hợp với huyệt dương. Và như vậy chúng ta thấy cái kết quả châm cứu trong thực hành nó có thể thay đổi rất nhiều, nó không có standardize, nó không có phải là một cái cách làm duy nhất từ thầy thuốc này qua người thầy thuốc khác, và rất khó đo lường và so sánh một cách khách quan, nhất là trong cái lĩnh vực giảm đau là một cái kết quả rất chủ quan về phía người bệnh. Ví dụ cái đau nhiều đau ít mà biểu cái người bệnh đó họ đánh giá là bao nhiêu, số 1, số 2, số 3, thì cái đó nó rất chủ quan. Một khía cạnh khá thú vị là cái lịch sử của châm cứu thì chúng ta vẫn tưởng là châm cứu được sinh ra ở Trung Hoa, người ta đoán là vào khoảng thế kỷ đầu tiên, 100 năm chừng trước Thiên Chúa, là quốc hồn quốc túy của Trung Hoa hay là của Việt Nam hay là ngay cả của Triều Tiên. Thật ra là từ thế kỷ thứ 13 thì từ thời nhà Tống là châm cứu đã bị thất thế trước các trường phái y học khác và trở thành một cái nghệ thuật bị quên lãng, và lúc đó người ta nghĩ là châm cứu là chỉ dùng cho những cái người họ không ít học hay là những cái người nghèo thôi. Và đến thế kỷ thứ 19 thì tại cung đình nhà Thanh không còn dùng chính thức châm cứu trong viện y học của triều đình. Và ở Việt Nam thì châm cứu du nhập vào khoảng thế kỷ thứ 8 hay là thứ 9 gì đó. Cũng như là Triều Tiên thì trước đó một chút vào thế kỷ thứ 6 và từ Triều Tiên mới đem qua bên Nhật. Nhưng mà ngay tại Trung Hoa là nơi gốc của châm cứu thì châm cứu bị các quan niệm y khoa Tây Phương lấn áp vào thế kỷ thứ 19, 20 cho đến tận năm 1949 lúc Mao Trạch Đông muốn phục hồi những cái văn hóa truyền thống của Tàu. Thì lúc đó châm cứu mới được đóng vai trò đặc biệt ở trong nền y học của Trung Quốc, và từ thời đó thì cái nền y tế của Trung Hoa cũng thiếu thốn và nghèo nàn. Và sau đó thì chúng ta biết năm 1972 Nixon qua bên Tàu, và theo đó những cái tin tức về châm cứu được phổ biến ở bên Mỹ, và từ đó châm cứu có một vai trò trong y khoa ở bên Mỹ. Thì nói chung là Tây Y, nếu mà nhìn vào cái châm cứu thì Tây Y họ không có tin vào cái sự hiện hữu của cái khí hay là của cái chi và của những cái kinh. Nhưng mà họ cũng tìm cách giải thích những cái tác dụng giảm đau của châm cứu bằng sự kết nối thần kinh giữa nơi châm kim và cái thần kinh ở trung ương là cái bộ óc của mình và cái tủy sống. Thì lúc kim mà kích thích một địa điểm nào đó thích hợp thì một tín hiệu được gửi vào não bộ qua trung gian của các dây thần kinh. Đó là cái cách nhìn của Tây Y, nhìn châm cứu. Và từ cái dây thần kinh đó đi vào tủy sống và từ cái tủy sống đó đi vào cái não bộ. Và cái sự kích thích này ở phía ngoài biên do cái những cái kim đó gây ra cái sự sản xuất ở trong não bộ của những cái chất trung gian thần kinh. Một cái chất, hai cái chất chính là endorphin và enkephalin. Hai cái chất này nó có tác dụng, nó làm giảm đau. Nó tác dụng trên bộ óc chúng ta, nó làm giảm đau. Và nó tạo một cái thoải mái tương tự như là cái chất mà morphine, cái chất ma túy ở trong thuốc phiện. Bởi vậy người ta mới gọi là endorphin. Endo có nghĩa là nội tại, từ phía trong sản xuất ra. Và morphine là ma túy. Thì ngoài ra, kim châm ở ngoài da cũng có thể kích thích cho cơ thể sản xuất những cái chất làm giảm đau khác. Cụ thể là cái chất gọi là adenosine và một cái chất khác nữa là một cái chất làm giảm viêm gọi là chất cortisone, bình thường nó được sản xuất ở trong cái tuyến thượng thận. Tuy nhiên đem những cái quan niệm về cái sinh lý của Tây Y áp dụng cho những cái trường hợp khớp đau mà chữa bằng châm cứu là một cái chuyện nó không có đơn giản và nó chưa có được mà hoàn chỉnh lắm. Thì đa số những cái nghiên cứu của khoa học về châm cứu được thực hiện ở Trung Quốc hay ở một số nước Á Đông giống như Việt Nam. Và người Tây Phương thì họ cũng hơi đa nghi vì họ thấy toàn là nêu ra những cái kết quả tốt mà thôi. Một khi trong khảo cứu mà kết quả lúc nào ra cũng tốt thì người ta nghi ngờ những cái kết quả đó. Và không, đối với họ thì có thể là không có đáp ứng những cái tiêu chuẩn của phương Tây. Và họ cũng không đặt câu hỏi là không biết đáng tin cậy những cái kết quả tới mức nào. Đó là vấn đề lý thuyết. Thì tuy nhiên đứng về cái góc cạnh của một bệnh nhân thì đa số là đau khớp do viêm xương khớp, osteoarthritis, do khớp bị thoái hóa lúc cái người già. Thì người bệnh chỉ cần biết là cái phương pháp trị liệu là thứ nhất là họ có làm họ giảm đau hay không, và thứ hai là cho cái khớp của họ dễ vận dụng bớt cứng khớp của họ hay không. Thì mặc dù qua quan niệm kinh nghiệm cá nhân của người bệnh thì có nhiều người họ khen là cái phương pháp này, phương pháp khác, những cái khảo cứu khoa học Tây Y ngược lại thì lại đòi hỏi phải có một cái so sánh ở giữa những cái người bệnh được châm cứu thật với một nhóm người họ được châm cứu giả, những cái người này gọi là control để kiểm chứng, châm cứu giả gọi là sham acupuncture, họ cũng làm đụng qua mấy cái chỗ đó nhưng mà thiệt sự họ không có chích vào, xem tác dụng thật trên người bệnh là có thật sự xảy ra hay không, hay là do cái hiện tượng tâm lý thuốc giả. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta cho một cái người đó cái viên thuốc mà chúng ta nói là cái viên thuốc này hay lắm, làm giảm đau, nếu người đó họ uống vô họ vẫn bất giảm đau thì cái đó là placebo effect, là tác dụng của thuốc giả. Thì ví dụ như bác sĩ Brian Berman là một cái chuyên viên về y khoa kết hợp, là họ muốn kết hợp giống như chúng ta nói kết hợp Đông Tây Y ở Đại học Maryland ở Mỹ, thì họ ổng so sánh một cái nhóm đau khớp được châm cứu thật là với một cái nhóm control là châm cứu giả, và kết quả sau 26 tuần, chúng ta thấy là 26 tuần là cũng khá dài, thì nhóm châm cứu thật ít đau hơn và cái cơ năng khớp của họ có vẻ như tốt hơn. Là ví dụ người ta cho bệnh nhân họ đi trong 6 phút thì cái người được chăm cứu họ đi dài hơn là xa hơn là cái người mà không bị chăm cứu giả, xa hơn nhóm kia. Thì tuy nhiên là có những cái khảo cứu khác, mà một trong những cái mới gần đây là một cái khảo cứu ở Úc, và họ đang ở trong cái báo JAMA của Hội Y tế Hoa Kỳ, thì lại thấy là không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm đau đầu gối tương tự, một bên thì được chăm cứu thiệt và một bên thì chăm cứu giả. Thì nói chung các chuyên gia cho rằng có lẽ là chừng nửa hay là quá nửa bệnh nhân đau xương khớp, loại mà vừa vừa thôi, chúng ta không có nói loại nặng quá, mà là thì sẽ là thuyên giảm không ít thì nhiều nhờ chăm cứu. Và khác với những cái thuốc giảm đau như cái loại như là chúng ta thấy ở thị trường Mỹ bán những thuốc như là Motrin, Advil là cái tên thương mại của Ibuprofen, hay là cái thuốc Naproxen, tên thương mại của nó là Aleve, thuộc nhóm trong cái nhóm gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, chống giảm viêm. Thì những cái thuốc đó nó có thể làm sót bao tử và nó chảy máu tiêu hóa. Thì chăm cứu so đến với những cái thuốc đó thì có vẻ giống như không có phản ứng phụ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải để ý là có một số người trường hợp bệnh nhân người ta đi chăm cứu sau đó người ta rất là mỏi mệt, hoặc là người ta thấy chóng mặt, hoặc là người ta toát mồ hôi trong lúc chăm cứu rất nhiều. Người ta thấy tim người ta đập loạn nhịp chẳng hạn. Những cái chuyện đó thì có thể xảy ra. Và một cái điểm quan trọng khác là cái vấn đề lúc chăm cứu cần giữ vệ sinh, tránh nhiễm trùng trong lúc chăm cứu. Và người chăm cứu cần phải biết những cái điểm căn bản của cơ thể học sinh lý con người theo kiến thức khoa học hiện nay, những cái kiến thức cơ bản để họ đừng có làm những cái chuyện gì nguy hiểm. Và kết quả chăm cứu tốt hơn hết là trong những cái trường hợp mà đau thắt lưng hay là đau khớp gối so với những cái vùng khác. Và cũng theo cái bác sĩ Jasin, ông này ông hành nghề chăm cứu bằng dòng điện trong một trong những cái hoạt động của ông. Ông là giáo sư về cái bệnh phong thấp tại một trường y khoa ở bang Texas và chuyên về những cái y khoa lề trái ở bên Mỹ. Và cho rằng có lẽ là ví dụ như đối với chăm cứu phải chữa đến ít lắm là cũng 3 session, được chữa 3 lần. Và hay lâu hơn mới bắt đầu thấy cái hiệu nghiệm của giảm đau và cử động tốt hơn. Và một điểm nữa là ông thấy tác dụng có thể kéo dài cả tháng. Và những cái ở đây tôi cũng xin nhắc là những cái kết quả khác về nghiên cứu khác người ta cũng có thấy về tác dụng về lâu về dài thì người ta không có thấy chứng minh được đối với chăm cứu. Ở Mỹ thì chúng ta cần phải bác sĩ y khoa hay là bác sĩ gia đình mình giới thiệu, cần chọn một cái người có bằng hành nghề chăm cứu như chúng ta đã nói, có những cái kiến thức căn bản và nên kiểm soát lại là cái bảo hiểm y tế của mình đã trả tiền hay không. Vì nên nhớ cái điểm này là một số khá lớn là bảo hiểm y tế ở bên Mỹ không có trả tiền nếu chúng ta đi chăm cứu. Và một cái session chăm cứu theo như ở trong báo thì có thể tốn chừng 75 cho tới 200 đô la. Thì nói tóm lại là để trả lời câu hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân nên hỏi bác sĩ gia đình của mình xem cái định bệnh chính xác của mình là cái gì. Và nếu có, từ đó mình mới bàn với bác sĩ về cái lợi ích hay là không lợi ích của cái vấn đề chăm cứu cho trường hợp của mình. Và sau đó thì bệnh nhân cùng với là bác sĩ tìm ra một cái chuyên gia chăm cứu mà thích hợp cho mình, với hy vọng là nếu mà bảo hiểm trả tiền hay là nếu không trả tiền thì cũng có đừng tốn kém quá cho mình, tại vì có thể cần cái tiền đó cho nhiều cái vấn đề trị liệu khác. Và xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và hai là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một cam kết quốc gia trọng yếu, tập trung vào sự thịnh vượng khu vực và mài giũa lợi thế quân sự của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter cho biết như vậy vào ngày 29 tháng 9 tại thành phố San Diego, bang California. Ông nói châu Á-Thái Bình Dương vẫn là khu vực hệ trọng duy nhất đối với tương lai của Mỹ. Ông giải thích sự tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Tổng thống Barack Obama công bố 5 năm trước, bao gồm cấu phần ngoại giao, kinh tế và quân sự. Bộ trưởng Carter nói tất cả những cấu phần này là để đảm bảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn là một nơi mà mỗi quốc gia có thể trỗi dậy và phát triển thịnh vượng, ngay cả vào lúc đang có sự thay đổi chính trị, kinh tế và an ninh đột ngột trong khu vực. Bộ trưởng Carter nêu bật những thách thức an ninh trong khu vực, bao gồm những hành vi gây hấn hạt nhân của Bắc Triều Tiên đe dọa những nước đồng minh và làm gia tăng căng thẳng. Ông nói những thách thức khác bao gồm những lo ngại về hàng hải có thể gây tổn hại cho tương lai thịnh vượng của khu vực, cũng như chủ nghĩa khủng bố và những mối đe dọa xuyên quốc gia. Ông lưu ý quân đội Hoa Kỳ đối mặt với 5 thách thức lớn: hành động gây hấn và cưỡng chế của Nga, lối hành xử hung hăng của Trung Quốc, phi đạn và những hành động khiêu khích hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hành vi gây hấn và ảnh hưởng độc hại của Iran trong vùng vịnh và việc đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng cận đông. Bộ trưởng Carter giải thích sự tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ 5 năm trước khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tăng cường vị thế lực lượng quân sự của mình trong khu vực. Giai đoạn thứ hai khởi sự vào năm ngoái khi Hoa Kỳ thực hiện những cải tiến định tính đối với vị thế lực lượng của mình. Và giai đoạn thứ ba sẽ củng cố những tiến bộ đạt được trong giai đoạn đầu tiên và thứ hai, theo lời Bộ trưởng Carter. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư và thực hiện những cải tiến công nghệ cao đối với trang thiết bị quân sự của mình để mài giũa lợi thế quân sự của chúng ta, để chúng ta vẫn là quân đội hùng mạnh nhất trong khu vực và là đối tác an ninh được các nước lựa chọn. Ông nói thêm, Bộ trưởng Carter nêu bật mối quan hệ mạnh mẽ mà quân đội Mỹ đang có với nhiều nước đồng minh trong khu vực. Ông cho biết, những mối quan hệ đối tác trong khu vực của Mỹ đang gia tăng về số lượng và sức mạnh. Ghi nhận rằng nỗ lực này bao gồm việc giúp khai mở tiềm năng to lớn trong khu vực, Bộ trưởng Carter kết luận. Sự tái cân bằng này là về tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã tới Iraq hôm nay để gặp các vị tư lệnh liên quân và duyệt lại chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay của quân nhà nước Hồi giáo. Đây là chuyến đi thứ ba của Bộ trưởng Carter tới thăm Iraq trong năm nay. Chuyến đi không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được thực hiện sau khi một binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong khu vực cách đây vài ngày. Ông Carter theo chương trình sẽ gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và có phần chắc sẽ thảo luận về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch Mosul. Giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp gỡ các lãnh đạo Iraq và tư lệnh liên quân thì giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở gần Mosul, thành phố lân thứ nhì của Iraq. Các giới chức cho hay chiến dịch tái chiếm Mosul sẽ kéo dài nhiều tuần lễ, nếu không nói là nhiều tháng. Hôm thứ Bảy, các lực lượng Iraq đặc biệt đã giao chiến với các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo ở gần thị trấn Bartella mới được tái chiếm hôm thứ Năm vừa rồi. Không có ai bị thương, nhưng vụ chạm trán này nêu bật những nguy cơ mà các lực lượng Iraq đang phải đối mặt trong các khu vực vừa giành lại được quyền kiểm soát. Sang châu Á, Tổng thống Philippines, Ngoại trưởng Philippines vừa làm rõ quan hệ giữa nước ông với Hoa Kỳ hai ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte loan báo thoát ly, tách ra xa Hoa Kỳ trong một chuyến công du tới Bắc Kinh. Ngoại trưởng của Philippines, ông Perfecto Yasay, miêu tả Hoa Kỳ là một người bạn thân thiết, nhưng nói rằng nước ông phải tách ra xa nước Mỹ, thực dân cũ, đã từng có thời cai trị Philippines như một thuộc địa để có thể phát triển các mối quan hệ quốc tế. Trong một bài diễn văn trước một cử tọa gồm các giới lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc trong tuần vừa rồi, Tổng thống Duterte của Philippines tuyên bố Hoa Kỳ đã thua và nói ông đã từ bỏ Mỹ để đi theo dòng ý thức hệ của Trung Quốc. Nhưng mới đây, Tổng thống Philippines nói ông tuyên bố ở Trung Quốc là ông ly khai tách ra khỏi nước Mỹ không có nghĩa là ông muốn cắt đứt các quan hệ với Mỹ và nói rằng ở lại với Mỹ phục vụ tốt nhất cho các quyền lợi quốc gia. Trung Quốc khuya hôm thứ 6, 22 tháng 10 lên án việc một tàu khu trục của Hải quân Mỹ chạy ngang qua vùng biển gần các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh nói đây là một hành động khiêu khích và bất hợp pháp. Trước đó, phía Mỹ nói hành động của họ là để thách thức ý đồ của Bắc Kinh muốn giới hạn quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói tàu khu trục USS Decatur chạy ngang qua quần đảo Trường Sa hôm thứ Sáu trong một sứ mạng thường lệ và hợp pháp để khẳng định tuyên bố chủ quyền, để thách thức các tuyên bố chủ quyền thái quá của Trung Quốc. Ông nói tàu chiến Mỹ không tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý giới hạn chủ quyền từ các hòn đảo theo luật quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại các hòn đảo này chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Đài Loan. Trung Quốc không công nhận giới hạn chủ quyền đó và các tàu chiến Trung Quốc theo sát khu trục hạm USS Decatur của Mỹ để lên tiếng cảnh cáo và yêu cầu khu trục hạm của Mỹ rời khỏi khu vực. Đại diện của Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican dự kiến sẽ gặp nhau trước cuối tháng này tại Roma trong nỗ lực chung quyết một thỏa thuận về tân phong giám mục tại Trung Hoa lục địa, theo các nguồn tin thông thạo với nói với Reuters. Nguồn tin này cho hay là Trung Quốc đang chuẩn bị tấn phong ít nhất 2 giám mục trước cuối năm và các trường hợp tấn phong này sẽ được Vatican ban phước.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.